Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 136. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Làm Đẹp Thuộc Linh phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 14 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Nói lên khắc khoải của lòng chúng ta, sự ao ước của lòng chúng ta, nói lên hy vọng của sự trông cậy nơi Chúa nữa. Bởi vì khi chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa, chúng ta biết Chúa nắm lấy cuộc đời của chúng ta một cách mới lạ, và đem chúng ta tới một chỗ mà chỉ có Chúa mới có thể thực hiện được. Có một câu thì nói là Chúa, con dâng hiến cho Chúa, con dâng hiến cho Chúa với một sự nóng nảy kêu xin của sự đổi mới của Chúa đụng đến con. Con biết cuộc đời này, con biết đường đi, và con ao ước nóng lòng để Chúa có thể nắm lấy những gì còn dâng lên cho Chúa mà thực hiện công việc của Ngài. Khi chúng ta hiểu càng thêm về điều mà Chúa muốn làm trong đời sống của chúng ta, đang làm trong đời sống chúng ta, thì chúng ta càng nói câu đó lại: Chúa, đụng đến con bây giờ, nắm lấy con bây giờ, đem con đến chỗ bày tỏ Chúa cách rõ ràng, chắc chắn thờ ơn của Chúa. Và khi Chúa nắm lấy chúng ta, cũng như chúng ta học ở trong Ê-phê-sô, thì Chúa làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ. Chúa làm cho chúng ta đẹp đẽ trong cộng đồng hội thánh mà Chúa ban cho. Chúa làm cho chúng ta đẹp đẽ trong cá nhân, trong gia đình, để trở nên trong sự hiệp một ở trong sắc thái ân tứ mà Chúa ban cho. Chúng ta đang học một phần trong cái sự trưởng thành mà Chúa dành cho chúng ta. Tôi mời anh chị em trở lại với lại Ê-phê-sô đoạn số 4. Chúng ta đọc từ câu số 11 cho tới câu số 16. Chúng ta chú ý tới câu số 13, 14 bữa nay. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ danh, làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo gió của đạo lạc. Nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Kính lạy Chúa, chúng con có lời Chúa trong tay, xin Đức Thánh Linh là thần giảng dạy, mở trí mở lòng để chúng con hiểu và làm theo trong ơn thương xót của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Tiếng Việt của mình, cái đề tài tôi ghi xuống mới đầu tôi ghi chữ làm đẹp, nhưng mà tôi sợ chữ đó không thì nói cũng không rõ cho lắm. Nhưng mà vấn đề của chúng ta là Chúa đang làm chúng ta đẹp đẽ thuộc linh. Câu hỏi để bắt đầu, anh chị em sáng Chủ nhật thức dậy đó, ai sửa soạn làm đẹp khoảng 1 tiếng đồng hồ, khoảng nửa tiếng, khoảng 15 phút? Điều đó cũng giải thích tại sao hội thánh mình
nhìn thấy rất là bình dân.
Muốn nối kết chỗ là làm đẹp tốn thì giờ.
Sáng nay chở thằng con đi nhóm sớm mới để ý.
Trời, giờ này sao làm đẹp hơi nhiều, tốn thì giờ hơn. Hồi trước thì không cần tắm nữa, không cần chải đầu nữa. Kêu đâu chạy đó. Bây giờ tới tuổi rồi, nó lo ba cái chuyện này hơn. Cũng dễ hiểu thôi, chứ không có gì. Nhưng mà làm đẹp tốn thì giờ. Tôi nói cho những người như tôi thì có tốn cả đời cũng không làm đẹp nổi. Rồi ráng xong vậy. Có tiến trình, mà tiến trình nó làm lâu. Mà ở trong vấn đề thuộc linh, Chúa mới làm. Và Chúa đang làm. Mà Chúa không phải chỉ làm từng cá nhân, Chúa làm hội thánh. Mà để cho chúng ta hiểu tiến trình làm cho hội thánh đẹp đẽ trong ơn của Chúa đó. Nó có thời gian, nó có tiến trình lâu dài. Mà nó cho chúng ta hiểu rằng có những bước mà chúng ta đi, thì Chúa có thể làm công việc rõ ràng của Chúa. Tại vì sáng hôm nay, Chúa có thể đang muốn làm cho chúng ta trở nên đẹp. Mà để trở nên đẹp, Chúa có thể nói rằng ngồi yên có, đừng có nhúc nhích, để cắt cái tóc như cỡ này, nhúc nhích hồi cắt trọc bây giờ, chẳng hạn vậy. Hay là cần phải chùi cái này, rửa cái kia, mà mình không thuận phục, mình không có làm theo, hay là mình không hiểu, thì cái tiến trình nó lâu mà nó đau cho mình, khổ cho mình. Còn nếu mà mình cứ đi thuận phục theo mà Chúa dẫn đi đâu đi tới đó, thì nó suôn sẻ, nó êm ả mà nó đẹp cho mình. Có phải không? Đau đớn trong đời sống của người tín đồ là chỉ khi nào mình ngược lại với Chúa. Hễ Chúa biểu đâu làm đó thì mọi chuyện nó càng suôn, nó càng đẹp đẽ, nó càng rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta hiểu hôm nay Paulo đưa ra hai điều. Hai điều là đi có con đường này thì trở nên đẹp. Ở cái chỗ này thì trở nên xấu. Mà không phải chỉ là đẹp và xấu cho mình, nhưng mà đẹp và xấu trong môi trường của hội thánh, đẹp và xấu trong cái cuộc đời hầu việc Chúa, trong sứ mệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta. Cho nên chúng ta hôm nay coi về phần đẹp đẽ hội thánh trưởng thành, đẹp đẽ trong phản ánh Chúa là phần số 2. Chúng ta đã học về trước đó, tuần trước là đẹp đẽ trong hòa hiệp đức tin. Chúng ta nói về tiến trình follow dẫn đi, chỉ cho chúng ta. Ông cho chúng ta hiểu rằng vấn đề chính yếu của con dân Chúa trong hội thánh là không hiểu được mục đích của hội thánh là gì. Và điều Chúa muốn dùng cho hội thánh ra sao? Chúa đang dùng hội thánh để làm công việc của Ngài. Nhưng mà Chúa dùng hội thánh để làm cho tất cả những người trong hội thánh trở nên vẹn toàn ở trước mặt Chúa. Chúng ta đã đọc điều đó trong Ê-phê-sô đoạn số 5. Thì chúng ta hiểu rằng Chúa dùng nước rửa, câu số 26, khiến hội thánh nên thánh. Sau khi lấy nước rửa dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy. Nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Chúa dùng hội thánh, nhưng mà trong tiến trình dùng hội thánh đó, Chúa biến cải hội thánh, thay đổi hội thánh để trở nên toàn vẹn trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta ở trong tiến trình đó, chúng ta trở nên đẹp đẽ như là Chúa muốn. Chúng ta ở ngoài tiến trình đó thì chúng ta sẽ gặp những khó khăn. Cho nên kỳ trước chúng ta học là Phaolô đã nhấn mạnh rằng Chúa đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, bao nhiêu ân tứ ở trong hội thánh. Chúa cho dân sự Chúa để được gây dựng, trang bị, làm chức dịch để gây dựng thân thể của Đấng Christ với một tiến trình cho đến có một cái con đường mình đi mà mình sẽ không ngừng lại, bởi vì mình ngừng lại mình chưa xong, hớt tóc con nữa chưa xong, phải hớt cho đều, hớt cho đẹp, thì chúng ta phải đi cho tới phần đó, đi nhưng mà phải là đi một mình cho đến chừng chúng ta thảy, tất cả chúng ta phải đi tới mức đó, tại vì vẻ đẹp của chúng ta là vẻ đẹp chung của hội thánh. Và tới một chỗ mà chúng ta đạt được tiêu chuẩn hay là đến nơi mà Chúa muốn đặt chúng ta là chỗ mà Chúa dành cho chúng ta. Kỳ rồi chúng ta học phần đầu, đó là chúng ta cho đến thảy điều hiệp một trong đức tin. tiến trình của hiệp một đó, tiến trình hiệp một và con đường đi chung cái điểm đó, thì cũng trong phần số 2 ông nói cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong sự hiểu biết của con Đức Chúa Trời, để dẫn tới một hình ảnh đó là lên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Cho nên chúng ta muốn bắt đầu phần số 2 của chúng ta hôm nay để nói về sự đẹp đẽ trong sự phản ảnh Chúa. Chúng ta đã học về Purposefully Beautiful in Harmony of Faith. Chúng ta sẽ nói hôm nay về đẹp đẽ trong hòa hiệp đức tin. Hôm nay đẹp đẽ trong phản ảnh Chúa. Và ở dưới đó có một câu tôi tưởng cũng gói ghép được tiến trình mà Paulo nói ở đây. Đó là chúng ta muốn thêm giống Chúa và thêm vì Chúa. Thêm giống Chúa và thêm vì Chúa. Như ông nói là tiến trình mà chúng ta thải điều hiệp một, thì thải điều hiệp một tới chỗ hiểu biết con Đức Chúa Trời, tới một chỗ mà sự hiểu biết của con Đức Chúa Trời nó là sự hiểu biết chung của cộng đồng hội thánh, kinh nghiệm của cộng đồng hội thánh. Lý do là bởi vì đây là mục tiêu lớn hơn hết của Đức Chúa Trời cho tất cả chúng ta. Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng Chúa dùng chúng ta để cứu người có, Chúa dùng chúng ta để giảng tin lành có, Chúa dùng chúng ta để gây dựng hội thánh có. Nhưng mà Chúa nói cho chúng ta cái mục đích tuyệt đối rõ ràng của Chúa từ ban đầu. Xin anh chị em dở ra trong Roma đoạn số 8. Chúa cho chúng ta biết rằng từ cõi đời đời cho tới cõi đời đời, từ chỗ Chúa tuyển chọn ở trong ý thánh của Chúa cho tới khi Chúa làm lên mọi sự cứu rỗi, xưng công nghĩa, đem chúng ta tới cái chỗ về nơi thiên đàng cho một mục đích và một mục đích mà thôi. Ở trong từ câu 28, chúng ta rất quen thuộc đọc phần này, nhưng mà nghe lại để thấy mục đích mà Chúa đưa ra. Roma đoạn 8, câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở dưới nhiều anh em. Rồi cái tiến trình để mà Chúa thực hiện mục đích đó là những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình, và những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tức là mục đích của Chúa từ cõi đời đời tới cõi đời đời đó là làm cho chúng ta, mỗi chúng ta, và làm cho hội thánh trở nên giống như con của Đức Chúa Trời, tức là Đức Jesus Christ Chúa chúng ta. Và ở đây là điểm mà chúng ta biết rằng đây là sự kêu gọi. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta đeo đuổi điều này? Làm thế nào để chúng ta thực hành điều này? Chứ không phải là một sự mông lung nào đó mà thôi. Cho nên chúng ta trở lại ở trong Ê-phê-sô thì ông giúp cho chúng ta thấy một vài cái tiến trình ở đây. Đầu tiên thì như chúng ta nói, để thêm giống Chúa và thêm vì Chúa. Điểm ông muốn nói, sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết con Đức Chúa Trời ở đây khác hơn là chỉ là sự hiểu biết về lẽ đạo, bởi vì ông đã nói điều đó là chúng ta đã thấy điều hiệp một trong đức tin. Thì rồi chúng ta nói đức tin là lẽ đạo về Đức Jesus Christ. Khi chúng ta cùng tin về Chúa, cùng đi con đường của đức tin, cùng hiểu biết Chúa, thì ở trong sự học hỏi đeo đuổi đó, sự chủ động của lời của Chúa trên đời sống chúng ta có đức tin, chúng ta có sự hiệp một. Ở đây khi chúng ta có sự hiệp một này mà một người chẳng hạn như nói giờ tôi không tin Chúa nữa, tự nhiên nó gãy đổ ngay ở trong căn bản của sự hiệp một, phải không? Dù mình vẫn rất thương nhau, mình vẫn quý mến nhau, nhưng mà mình không còn đi con đường nữa, bởi vì hai con đường đó trong cái căn bản lẽ đạo của Chúa đã bị gãy đổ đi. Nhưng mà chữ hiểu biết con Đức Chúa Trời thì nói về một sự hiệp một trong kinh nghiệm. Trong kinh nghiệm của sự hiểu biết mà là sự kinh nghiệm của tập thể hay là của cộng đồng. Nên nó hơi khó hiểu hơn tí. Mình biết Chúa đó, thì mình thường biết trong cá nhân tôi học lời Chúa, tôi tương giao với Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà hiểu Chúa hiểu làm sao để mà hiểu chung, hiểu làm sao để đi chung một con đường. Kỳ trước thì tôi dùng một thí dụ, con cái trong nhà tổ chức sinh nhật cho ba, 60 lễ luật tuần gì đó. Và khi họ chung lại với nhau và họ nói về ba, rồi họ viết lại những kỷ niệm. Khi mà đi cái con đường đó chung thì mình thấy được rằng có cái gia đình, có cái sự liên hệ, có cái sự hiệp một trong đó. Thì con đường hiểu biết Chúa nó cũng như vậy, là khi những người thuộc về Chúa, con dân Chúa hiệp lại trong sự thờ phượng Chúa, hiệp lại để hiểu biết Chúa, kinh nghiệm Chúa, để nói lên danh thánh của Chúa, rồi hầu việc Chúa. Tất cả những điều đó nó dẫn chúng ta tới kinh nghiệm với Chúa và với nhau để chúng ta có thể có một sự hiệp một ở trong Chúa. Nhưng mà nó cũng chưa có rõ đủ ở trong sự hiểu biết này, nên tôi suy nghĩ không biết cái cách nào mà nói về kinh nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm của một sự khuấy động mà Chúa đem tới chung. Nó không phải chỉ trên dữ kiện, nhưng mà trên cái kinh nghiệm. Tôi nhớ với chuyện với mấy đứa con, thì trong nhà năm đứa con tuổi nó khác nhau, mỗi đứa mỗi bộ tính đủ thứ chuyện, đứa nào cũng dễ thương hết. Thực ra phải nói điều đó không nó nghe. Đứa nào cũng dễ thương hết.
Hiện tại thì thằng Út nhỏ.
Thì Nó khác hơn mấy đứa kia có chỗ là nó có cái này nó đeo, tôi nó đòi hoài. Đó là tối nó tới nó nói là ba kể chuyện cho con nghe được không? Nhưng mà nó không muốn nghe ba cái chuyện trong sách, nó không muốn nghe kể chuyện cổ tích này kia, nó muốn nghe chuyện của tôi. Nhất là cái chuyện hồi nhỏ tôi với cái tuổi nó đó, cái hồi ba học lớp 4 thì ba làm sao? Anh thích nghe mấy chuyện đó, chuyện Đà Lạt rồi chuyện này kia, thì kể nó hồi nhỏ ba đi bắt dế làm sao, không? Sáng sớm xuống ruộng rồi nghe dế gáy bò tới làm sao, thấy mấy cái lỗ rồi phải, xin lỗi, phải đái vô cái lỗ đó, đuổi dế ra, chụp dế rồi đâu bắt hết. Anh nghe rồi muốn đá dế làm sao, rồi lặt cái đầu con dế cái ra, bỏ cái kỳ ngoáy ngoáy cái đầu con dế đực,
nó lên cơn nó đá mấy con khác
đủ thứ chuyện ấy. Thì những cái đó đó thì nó nghe rồi anh cứ đòi hoài. Bây giờ thì nó biết là hồi đó có những cái dữ kiện ba nó vậy đó. Nó không phải là cái sự hiểu biết, nó không phải là chỉ là dữ kiện, nó là tiến trình, phải không? Nó là chỗ cha con nằm đó nói chuyện, rồi chỗ là cái nữa được không ba, rồi ngày mai mình phải nói nữa với ba, ngày mai không được cái nó bất thường. Cái sự đeo đuổi, cái sự đam mê, cái sự tò mò muốn hiểu biết đó, cái đó tôi tưởng là điều mà Phaolô muốn nói ở đây trong khía cạnh song song của đức tin đó, là khi chúng ta có đam mê để biết Chúa, mà không phải chỉ là kinh thánh hay là làm công việc, mình lại với Chúa, mình ngồi lại với Chúa, nó nói là Chúa kể cho con lúc Chúa chọn từ trước sáng thế là sao, Chúa chỉ cho con ở đằng sau thập tự giá là sao, Chúa nói về tiến trình hạ mình của Chúa, Chúa. Và những cái lẽ đạo đó đem mình tới một sự sống động, liên hệ, yêu mến, mà khi dân sự Chúa ngồi đó đeo đuổi, lắng nghe, thiết lập cái lòng với Chúa đó, thì Phaolô nói là chúng ta đi tới một cái chỗ trưởng thành. Tôi không biết là giải thích sao hơn, nhưng mà có những chuyện là mình làm công việc Chúa,
nhưng lại thiếu sự thông giao với Chúa.
Mình có khi có đức tin trên lẽ đạo,
biết hết những dữ kiện kinh thánh,
nhưng mà cái ao ước, đam mê, rung động, nó không có. Thành thử là nhiều khi không có Chúa mình vẫn đi nhà thờ, vẫn làm công việc, vẫn sinh sống, vẫn như mọi chuyện được. Dầu rằng các tuần không cầu nguyện, dầu rằng đọc kinh thánh cũng đọc lắm. Tại vì sao? Cái đam mê nó mất rất, cái đeo đuổi nó chết, hay là nó nguội lạnh. Nhưng mà mình sao? Mình vẫn xăm xăm đi. Nó không làm cho mình lớn, nó không làm cho hội thánh lớn. Phaolô nó ngừng lại. Con đường này nó có một cái khía cạnh của tấm lòng ở đằng sau đó, của sự mở rộng cái lòng mình ra để nói với Chúa rằng con muốn biết Ngài. Con muốn biết Ngài vì con yêu mến Ngài. Và trong lòng con có một cái gì say mê về Chúa, chứ không phải là chỉ làm cái công việc của Chúa mà thôi. Anh chị em có thấy điều đó không? Có thấy rằng nhiều khi hội thánh chúng ta hay là đời sống của chúng ta, mình đam mê chuyện gì chứ mình không đam mê Chúa. Mình làm mọi chuyện mình, nhưng mà chỗ ngồi xuống và nói rằng sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, điều khuấy động trong lòng của chúng ta, là cái điều chắc chắn mà phải có. Bởi vì sự hiệp một nó nằm ở chỗ đó. Biết bao nhiêu lần mà chúng ta làm việc chung mà cứ gãy đổ hoài, là bởi vì không phải là mình không ráng sức để làm, nhưng mà bởi vì mình không có cái lòng mà đã được Chúa đụng, mà rung cảm với Chúa, mà đeo đuổi Chúa. Cho nên nó phải có cái chỗ đó, là khi chúng ta cùng chung để đi tìm kiếm sự vinh hiển của Chúa, danh thánh của Chúa, rồi cái sự hầu việc để nước Chúa được đến, ý Chúa được nên, tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta bước đi trong sự thay đổi của Chúa. Nhưng mà Chúa phải đụng tới tấm lòng của chúng ta trước. Cho nên tôi muốn nói một vài câu đó, là Chúa phải đụng tới rồi Chúa thay đổi mới đem chúng ta tới cái chỗ hiểu biết Ngài. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 6. Ở đây điểm mà Chúa nói là Chúa phải đụng tới lòng của chúng ta. Chúa nói rằng vì Đức Chúa Trời là đấng có phán sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jesus Christ. Câu mới đọc thì nghe cũng không biết sao, nhưng mà suy nghĩ tí thì thấy rõ. Ông nói là Chúa phải nói là phải có sự sáng soi sự tối tăm. Sự sáng này nó không đến từ chúng ta. Chúng ta tự mình không có cái sự sáng để mà đeo đuổi Chúa, tìm kiếm Chúa gì hết á. Chúa phải đụng tới chúng ta, đặng làm cho sự sáng của Ngài chói lòa trong lòng chúng ta, đặng sự thông biết về vinh hiển của Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta chỉ có thể đam mê Đức Chúa Jesus Christ, đeo đuổi Đức Chúa Jesus Christ khi Chúa đụng tới tấm lòng của chúng ta và cho lòng chúng ta hướng về Chúa và bắt đầu thấy rằng Đức Chúa Trời soi sáng mặt Ngài trong hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ và thấy được sự toàn vẹn của ba ngôi Đức Chúa Trời trong Chúa, và chúng ta đam mê ở trong chỗ đó, bắt đầu con đường với Chúa. Thì ở trong chỗ đó Chúa mới làm xoáy động ở trong sự liên hệ của chúng ta với nhau. Colossae đoạn 2 câu 2 câu 3 nhắc lại cho chúng ta điều này. Phaolô nói là tôi đang tranh chiến cho hội thánh Chúa, tôi giảng dạy, tôi tranh đấu, tôi hầu việc, Và ông nói tiếp là hầu cho lòng những kẻ ấy, tức là anh em, được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự nhiệm màu của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về sự khôn ngoan thông sáng. Đọc kỹ một tí thì chúng ta thấy như thế này. Ông nói rằng khi chúng ta đeo đuổi Chúa với nhau thì chúng ta có sự hiệp một. Và khi chúng ta hiệp một thì chúng ta có sự hiểu biết Chúa với nhau. Nó làm như là xoáy vòng như vậy đó. Ông nói là hầu cho lòng những kẻ được yên ủi làm sao? Có sự yêu thương liên hiệp thì sao? Đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn. Có sự yêu thương hiệp một thì bước tới sự hiểu biết Chúa. Hiểu biết Chúa thì đem tới sự liên hệ. Tức là trong tiến trình chúng ta phải đi với nhau, chúng ta phải đi ở trong cái chiều hướng biết Chúa. Khi biết Chúa thì nó làm cho chúng ta càng gắn bó với nhau. Còn không ở nơi mỗi chỗ đó mà một người ngừng lại, hai người ngừng lại thì cái tiến trình nó bị gãy đổ nhiều. Trong thơ Philip Follow viết về đam mê về Chúa, chúng ta cũng quen thuộc điều này, nhưng mà nghe đọc lại ở trong chỗ ông chia sẻ để thấy cho chúng ta đi con đường như là ông muốn của toàn thể hội thánh. Philip đoạn 3 từ câu 7 trở đi, ông viết như thế này: nhưng vì cớ Đấng Christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Ông nói là tôi đang đo lường mọi chuyện trong đời sống của tôi, đo lường tôi thấy và quyết định rằng không có điều gì quan trọng cho tôi hơn là biết Chúa. Không có điều gì đam mê lòng tôi cho hơn là biết Chúa. Không có gì tôi quý hơn cho nên tôi coi mọi chuyện khác là rơm rác, tức là bỏ để được Đấng Christ. Chúng ta nghe điều này thì chúng ta tôi cũng muốn điều đó, nhưng mà mình coi thử coi khi chúng ta đo lường cái đam mê để biết Chúa ra tới đâu. Nhiều khi mình nói tôi đam mê biết Chúa lắm, nhưng mà bây giờ có thêm một cái dịp nữa để học lời Chúa. Mình nói bữa học Kinh Thánh nữa, bữa giảng dạy chưa đủ, tuần được tiếng rồi, phải không? Rồi đi nhà thờ cũng mất hết 4 tiếng, từ 9 giờ tới mấy giờ đó, bây giờ đòi gì nữa?
Và chúng ta hiểu ngay rằng thái độ đó không phải là thái độ của sự đam mê, của sự đeo đuổi, của hoài bão, của rung động tâm lòng đối với Chúa. Dĩ nhiên trong đời sống có sự quân bằng, nhưng rõ ràng chúng ta phải sống với một thứ tự ưu tiên bày tỏ Chúa và Chúa trên hết. Nếu hỏi rằng chúng ta chỉ còn một ngày nữa để sống thì chúng ta sống như thế nào? Có Chúa trong hình ảnh đó hay không?
Mình làm chuyện cho mình, đúng không? Thì mình phải hỏi rằng cái đam mê đó, follow nó là tôi bỏ hết. Tôi coi cái chuyện như là rơm rác. Ông nói là sao? Câu số 9. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải là công bình của tôi bởi luật pháp mà đến. Đây là với cái chuyện tôi làm trong lòng đâu. Bèn là bởi tin nơi Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và lập nên bởi đức tin rồi sao? Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Ông nói là tôi đam mê để trở thành giống Chúa. Tôi đeo đuổi đó hết lòng cho tới khi nào tôi giống Chúa trong sự sống cũng như trong sự chết. Và follow trong episode thì nói rằng con đường đó chúng ta phải đi với nhau, chúng ta phải tiếp tục với nhau, chúng ta hiệp một ở trong điều đó. Cho nên anh chị em rất dễ để mà chúng ta ngừng lại nửa chừng. Hôm nay tôi nói về vấn đề làm đẹp, hớt tóc nửa chừng, mệt quá rồi, ngồi đây không được, làm gì nửa chừng. Mình không tới đâu hết đó. Đời sống mình tới 40-50 tuổi rồi cũng không biết là thành đạt cái gì cho Chúa, biết Chúa sâu nhiệm tới đâu, làm được cái gì cũng dở dở hết đó. Tại vì sự đam mê hiểu biết Chúa, nó chưa nắm trọn đời sống của chúng ta. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em đo lường xem chỗ hiệp một trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời để nên bậc thành nhân.
Xa xa bao la Chúa, ôi Ngài kéo con bên Ngài, con yêu cha thêm lên đến khi lá thu thôi liễu cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay và đến thiên thu. Cho con yêu cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ. Xin cho con yêu
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cho con yêu cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu